SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Bia rượu không cồn được sử dụng như một giải pháp cho người lớn bị nghiện rượu hoặc những người cần giải pháp thay thế không gây hại cho các giao tiếp xã hội. Nhưng có vẻ như chúng có thể gây ra một tác động khác nguy hiểm và ngấm ngầm hơn. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Ung thư chỉ ra 53% thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi cho rằng bia rượu không cồn rất hấp dẫn. Dựa trên cuộc khảo sát, hơn 1/3, tương đương 37% trong số họ đã uống thức uống không cồn. Tiến sĩ Lon Booth, nhà nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Toàn cầu, John Institute for Global Health, đồng thời là nhà nghiên cứu chính của báo cáo, cho biết những kết quả này thật đáng lo ngại.
Hơn 80% nhớ lại đã thấy những sản phẩm này được bày bán. Một tỷ lệ tương tự đã từng thấy quảng cáo bia rượu không cồn. Họ đang thấy những sản phẩm này. Họ đang xem cách tiếp thị. Chúng tôi biết từ nhiều thập kỷ nghiên cứu về rượu rằng điều này khó trở thành những thứ tích cực và nó rất có thể khiến việc sử dụng rượu trở nên bình thường hơn, củng cố hơn nữa việc bình thường hóa rượu trong môi trường xã hội và dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn liên quan đến rượu bia ở những người trẻ tuổi.
Nghiên cứu được thực hiện thành hai phần. Một phần dựa trên các cuộc thảo luận tập trung vào các nhóm thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi. Và phần còn lại lấy dữ liệu từ các thành viên cùng nhóm tuổi trên khắp cả nước. Nhóm khảo sát cho biết, việc quảng cáo đồ uống không cồn nhắm vào giới trẻ nhằm nỗ lực giúp họ quen hơn với hương vị của đồ uống không cồn, rồi sau đó chuyển sang uống rượu dễ dàng hơn khi họ đến tuổi trưởng thành. Julia Stafford là Phó Chủ tịch Ủy ban Dinh dưỡng, Rượu và Hoạt động Thể chất của Hội đồng Ung thư cho biết, rất khó để phân biệt sự khác biệt giữa đồ uống không cồn và đồ uống có cồn của cùng một thương hiệu.
Nhiều sản phẩm không chứa cồn hiện có ở Úc được sản xuất bởi các công ty rượu lớn và các sản phẩm này được thiết kế để có hình thức và mùi vị giống hệt các sản phẩm có cồn của họ.
Bà Stafford cho biết, việc tiếp xúc với những loại đồ uống này có thể đóng vai trò như một quảng cáo cho các sản phẩm có nồng độ cồn cao.
Điều chúng tôi lo ngại và điều mà nghiên cứu của chúng tôi đang gợi ý là giới trẻ đang tiếp xúc nhiều với các sản phẩm không chứa cồn thông qua quảng cáo, truyền hình và mạng xã hội, nhìn thấy các sản phẩm trong siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Do đó, họ được tiếp xúc với hoạt động tiếp thị rượu nhiều hơn trước đây. Và chúng tôi biết có rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người trẻ tuổi càng tiếp xúc với hoạt động tiếp thị bia rượu thì khả năng của họ sẽ tiếp cận càng cao, bắt đầu uống rượu sớm hơn hoặc uống ở mức độ cao hơn nếu họ đã sử dụng rượu.
Các nền tảng mạng xã hội dường như cũng đóng vai trò giới thiệu những loại đồ uống này đến nhiều người trẻ hơn. 38% người tham gia cuộc khảo sát của Hội đồng Ung thư cho biết họ từng đã xem quảng cáo về các sản phẩm không chứa cồn trên mạng xã hội. Một điểm đến phổ biến dành cho các thành viên thuộc nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi. Tiến sĩ Booth cho biết thêm, việc lọc những người trẻ tuổi ra để họ không nhìn thấy quảng cáo khá đơn giản.
Khi chúng tôi quảng cáo nghiên cứu trên nền tảng truyền thông xã hội, việc nhắm mục đích đến các nghiên cứu và chọn nhóm đối tượng, độ tuổi mà bạn muốn quảng cáo khá đơn giản. Vì vậy, chúng tôi có thể chỉ muốn những người trên 65 tuổi xem nghiên cứu đó. có vẻ sẽ rất khả thi nếu các nhà tiếp thị rượu quyết định rằng họ không muốn những người chưa đủ tuổi xem những quảng cáo này. Những quảng cáo này chỉ được hiển thị cho người lớn tuổi hơn.
Thế nhưng ngành công nghiệp rượu đã chỉ trích những phát hiện của cuộc khảo sát Alcoholic Beverage Australia, gọi tắt là ABA, là tập đoàn chính đại diện cho các nhà sản xuất đồ uống có cồn. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi tới SBS, Alistair Cole là giám đốc điều hành của ABA, chỉ ra việc giảm tỷ lệ uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Dữ liệu của chính phủ cho thấy tỷ lệ tiêu thụ rượu đã giảm hơn một nửa ở độ tuổi 14-17 trong vài thập niên qua, giảm từ 69 xuống 31%. Ông Cole cũng cho biết, đồ uống không cồn tuân thủ các tiêu chuẩn quảng cáo giống như đồ uống có cồn để bảo vệ thanh thiếu niên. Thế nhưng những nhà nghiên cứu của phúc trình này đã kêu gọi chính phủ liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ can thiệp trước khi những số liệu này bắt đầu thay đổi.
Có rất nhiều kênh mà qua đó giới trẻ đang tiếp xúc với hoạt động tiếp thị rượu và sản phẩm rượu. Các cơ quan quản lý ở cấp tiểu bang, lãnh thổ, liên bang đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi yêu cầu họ nhanh chóng xem xét các cách thức thực hiện nhằm đặt sức khỏe của giới trẻ Úc lên trên lợi nhuận của ngành công nghiệp rượu.
Các chuyên gia cho rằng có những giải pháp đơn giản để bảo đảm giới trẻ không tiếp xúc với những loại sản phẩm này. Việc đặt đồ uống không cồn ở một khu vực khác trong siêu thị hoặc đưa ra cảnh báo bao bì chỉ là hai trong số nhiều biện pháp đã được khuyến nghị. Tiến sĩ Booth cho biết cha mẹ cũng đóng vai trò quan trọng.
Giới trẻ ngày càng uống rượu ít hơn trong khoảng hơn một thập niên qua. Chúng tôi không muốn đảo ngược xu hướng đó. Thật tuyệt khi giới trẻ ngày càng quyết định tôi không cần uống rượu và đưa ra những quyết định lành mạnh hơn. Vì không sử dụng rượu có vẻ như là một cách tiềm ẩn nguy hiểm để đảo ngược xu hướng đó. Vì vậy, một lần nữa hãy củng cố ý tưởng cho các bậc cha mẹ rằng không nên cung cấp những sản phẩm này cho con bạn.
Not provide these products to your children.